ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đổng phu nhân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hằng ngày phải đi ít nhất 4 đến 5 lần. Nhiều thêm mười mấy lần, hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. Bác sĩ nói bà bị viêm ruột mãn tính, dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả. Có lần bà lên nhà, hỏi tôi có cách gì giúp bà không? Tôi hóm hỉnh bảo, tôi sẽ ra thuốc cho bà, chỉ cần bà chịu dùng y theo toa kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu, và hạng bác sĩ như tôi đây một xu cũng không lấy. Bà Đổng thật thà nói, ông cứ kê toa đi, tôi tin ông mà, đắt mấy tôi cũng mua, đắng mấy tôi cũng uống. Tôi nói, thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền, tôi thấy bà phải sớm ngưng ăn thịt gà, vịt, cá, vì ruột dạ dày bà không tiếp thọ đồ hôi tanh, do vậy mà mỗi ngày bà đều đi chảy. Bắt đầu từ nay trở đi, trừ trứng gà không trống ra, bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn. Tôi nói thêm, kể từ tối nay, trước khi đi ngủ, bà hãy thư giãn thân, ngồi cho tốt, hít thở đều, tĩnh tâm lại, nhắm mắt, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nửa tiếng. Chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả. Nếu niệm một tháng mà không hiệu quả, xem như tôi nói không đúng, tôi sẽ để bà ăn thịt lại. Dù sao dùng toa này không tốn tiền, bà có muốn thử hay không? Bà nghe tôi nói mặt đầy nghi ngờ, hỏi, nè, một nữ đồng nghiệp của tôi cứ đến rằm mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà, nhưng bà ta khắp thân đều bệnh, đã từng châm, tiêm, uống thuốc biết bao ngày nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như thế thì ông giải thích sao đây? Tôi chất vấn, bà ta ăn chay hả? Người ta bảo bà là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục, cho nên bà cứ thế mà ăn. Bà Đổng trả lời như vậy. Tôi hỏi, giả sử có người vì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bệnh gan, thì có phải là không cần kiêng cữ gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, phải vậy không? Đây là điều không thể, bà đáp. Cũng đồng như thế thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh niệm Phật mới có hiệu quả. Bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh, thì trước cần đoạn các ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì mới hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật Pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ, nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ, không biết đến vị thuốc tốt hay này, người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều có tự có kho báu. Thực quá đáng tiếc. Nếu như chẳng thể tuân hành theo lời Phật dặn, thì bất kể dùng thuốc gì, khám bác sĩ nào, bệnh của bà cũng trị không hết. Tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu, trong vòng một tháng thực hành toa ăn chay niệm Phật mà ông vừa cho. Nếu thực sự làm vậy mà bệnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm qua, bà Đổng mặt mày hớn hở báo cáo, Đêm qua tôi về nhà rồi, bụng không bị đau. Lúc dùng tối cũng không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tĩnh tọa. Tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt. Ôi chao, hóa ra đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi. Cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thới. Rồi bà hí hửng phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay cho tới giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ, mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đổng không những chứng đau bụng đi tả đã hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh Địa Tạng và trì chú Đại Bi. Bà tự giác, tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện hành theo lời Phật dạy. Chuyện nhân nào quả nấy. Láng giềng tôi có bác Trương ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu. Ông bị chóng mặt đã 3-4 năm nay, uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói, đầu tôi xây xẩm giống như vừa mới uống 2 bình rượu vậy. Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, năn nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói, tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân. Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói, mệnh tự ta lập. Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân, một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất, không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật, Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ, tự mình cải tạo số mệnh của mình. Bác Trương suy nghĩ một hồi rồi gục gật đầu. Ông Hòa Thượng nói tiếp. Ông bị chóng mặt là do 3-4 năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc này không? Bác Trương hồi tưởng lại và nói. Dạ có. Có việc này ạ, sư phụ. Ngài quả có đại thần thông. Cách đây 3 năm, một hôm con vào kho chứa đồ và phát hiện có ổ chuột con mới sinh, độ chừng 6-7 con. Đệ tử nhát lắm, chẳng biết làm sao cho chúng chết. Bèn bỏ chúng trong cái lồng, gắng sức lắc mạnh. Lắc một hồi lâu, con nghĩ là chúng đã chết, liền đem quăng ra bãi rác. Ồ, việc như thế mà liên quan tới chứng trống mặt của con sao? Đúng vậy, ổ chuột đó không bị ông lắc chết mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Bác Trương lẩm bẩm một mình. Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết, nếu mà chúng chết, nó chắc rồi, thì không biết con đền mạng tới đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, Bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoành ương. Động vật sở dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời nay mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng nó tức là đang vay nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật Pháp, tin sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào, từ rày, ông có còn muốn sát sinh chăng? Bác Trương đang ngồi sợ đến ngẩn ngơ, nghe hòa thượng hỏi, vội đáp: từ rày về sau con chẳng dám sát sinh nữa. Nói xong, ông hoan hỉ mắt: bạch sư phụ, đầu con đột nhiên tỉnh táo rồi, không choáng váng chút nào. Người chung quanh đều cười. Bác Trương thắc mắc nói tiếp: nhưng mà loài chuột hại sâu cắn phá tài vật của người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch, nếu như không giết nó, tương lai nó sinh sản lan tràn làm sao? Trọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ vi trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh lão bệnh tử, thì vật có thành trụ hoại không? Cho dù là núi, sông, biển, cả hoa cỏ hạt sương, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Thế như chúng ta vì những lợi ích trước mắt, cho phá rừng nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu đổi thay, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều, động vật bị săn giết, thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên, như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại, ăn thịt, hoặc bị lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu: thiên tai là chính do nhân họa tạo thành. Hòa thượng ngừng một lát rồi nói: tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột, ông có muốn thí nghiệm thử không? Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích: trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi. Chúng cũng có giống như trâu, ngựa, mèo, chó. Một số có thể nghe, hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi, ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ: bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý, từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết, hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia chuột sẽ dời ổ bỏ đi. Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tay như đổi mới. Sau đó phương pháp này lần lượt được thí nghiệm, kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm. Không tin ư? Thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. chuyện hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh. Tôi hỏi sư phụ, con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện, bố hay bố thí tham gia pháp hội, nhưng hiện giờ bà ta đang bị ung thư phổi, bệnh viện cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ nguyên nhân căn bệnh của bà. Sư phụ đáp, làm người không nên để to tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cao cống ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự viện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự viện, thì tự viện mới là thành đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sử tính, giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh không nên tham nhiều, tham mau, đập lu lua. Trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hỗ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm tán loạn. Tụng từng chữ, từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham, sân, si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn. Khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyển đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói, sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ 7 thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra thì bướu ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Lúc tụng đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hằng ngày bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Đúng là kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm, mùa xuân năm 2000, bà đi xe chuyên trình từ Thiên Tân đến thăm tôi, thấy bà có vẻ khang kiện, còn hơn tôi hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thật là lạ. Pháp ngữ của Hòa Thượng. Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lồ rưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng oán hận, hồn phách khó siêu và thường theo kẻ thủ ác chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Hòa thượng mỉm cười tiếp: cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh, hành vi. Ví như một kẻ cấp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh. Kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia. Kẻ làm ruộng có dáng nông phu. Kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân. Riêng kẻ đồ tể, thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chất đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại, nên thân toàn ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu, độc. Và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo sau khi chết họ sẽ sành loài đó. Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần vì muốn con mình được sống môi trường thiện lành, có ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi, gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học, chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen, giao du với người hiền trở thành lương thiện. Nếu người thường thân cận Phật Thánh sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Hỏi: nếu ăn thịt gà thì thế nào? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp, nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có ốm đau cũng ít ai biết, lại chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn trong. Cứ nấu ăn thịt đó, tưởng là ngon, bổ, không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói: bệnh tuần khẩu nhập, bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc: ăn 8 lượng phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, chỉ nói nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu, không chết gấp thì cũng chết từ từ, bệnh hành đau đớn. Con vật trược khí nhiều, từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn. Vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú, thân tâm đều là nguyên tố súc sinh. Con người ăn thịt chúng vào, nạp mãi nguyên tố thấp, thì thân thể thuần là tố chất của loài vật. Người ăn thịt thiếu lòng từ, thân đầy trược khí rất không tốt. Người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh. Khi ăn thịt những loài súc, vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu tập. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tăm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì. Nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết, phần dư thừa nằm lại trong cơ thể, khiến sinh ra đủ thứ bệnh. cho nên ăn ít hại ít. Là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh, chúng ta là đệ tử Phật, cũng nên học theo hạnh của Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật. Hỏi: có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo Ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài. Tài sản tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt, nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy, không nên tham muốn có nhiều vì tàn ẩn họa ở trong. Vương cư sĩ hỏi: thầy nọ bói cô ấy mấy năm nữa đi vào quan vận, không có tài vận, vì vậy không cho giữ chức tổng giám đốc công ty, nói như thế là vô lý, xin thầy khai thị. Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có 3 phần là mệnh, 7 phần là vận. Đây chính là thời vận, cho nên nói thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng, là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Hỏi: có một cư sĩ ở Thiên Tân mấy năm trước được bạn tặng cho con chó Giang Tô tên A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh. Những khi ra đường, hễ gặp chó cái đến ve vãn là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có một vết sẹo giống như lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tuy mang thân chó nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân súc sinh, bởi vì trên đầu nó có giới liều hiển hiện Phật từng hóa thân nay. Trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng từng giảng: Bồ Tát Quan Thế Âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh. Nhân đó chuyện này không có gì là lạ, con chó đó là hiện thân thuyết pháp. Hỏi: người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi, khắc mệnh chăng? Đoàn thể học Phật là lò luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật Pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật Pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm, thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Hỏi: Mạnh cư sĩ, Hồng cư sĩ sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Hy vọng sau khi kết hôn, lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, xử tốt với mẹ chồng, cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, vinh nhục đồng hưởng, tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương dạy con thành tài. Hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây, tất cả gia đình hòa thuận hạnh phúc, tương lai hết nghiệp ta bà, đồng sinh cõi tịnh tu hành. Hỏi: con cư sĩ kia sang năm thi vào Học viện Mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không? Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cần tu sửa, an định. Đạt được bốn điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Hỏi: con rất ưa giảng Phật pháp cùng người, phải chăng có chỗ không đúng? Giảng pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ dạy. Hoằng dương Phật pháp cố nhiên là việc tốt, nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập, thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân thủ giữ quy củ, trước phải điều phục mình, sau mới điều người. Sống không hành đúng pháp chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì sao có thể là mô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ. Hỏi: tu thế nào mới được lợi ích? Tu hành là chịu khổ, khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn, lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong bụng người khác nôn dùng độc dược của mình, nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa. Tu hành không nên gấp, không nên nôn nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc tham sân si lỡ nuốt vào từ vô thủy kiếp đến nay nôn ra hết ra, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ nạp cái mới. Cho nên học Phật trước phải phá ngã chấp, không nên thấy toàn thị phi, mắt chỉ lo nhìn lỗi người. Phải biết các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên. Phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả. Còn những phản ứng kình giống ngang ngược, giống như sóng nước đẩy sóng sau, chỉ làm khơi thêm oán hận, không thể giải thoát.